Thánh Gioan Avila, tông đồ nước Tây Ban Nha, khi biết mình sắp chết và nghĩ đến sự sống mai sau mà lo lắng than phiền: "Ôi, chớ gì tôi được một ít thời gian để dọn mình chết." Cha Agathon ngày xưa dù đã hãm mình đền tội mấy mươi năm, nhưng khi gần chết cũng thốt lên: "Không biết số phận tôi sẽ ra sao, nào ai biết được việc xét xử mà Chúa dành cho tôi." Thánh Arsene khi gần chết cũng đã sợ và kinh khiếp. Môn đệ người thấy vậy liền hỏi người tại sao mà sợ. Người đã trả lời: "Hỡi các con, cha sợ như vậy không phải mới hôm nay đâu, trót đời cha đã phải lo sợ như vậy luôn." Ông Sốt xưa kia cũng hay lo sợ mà than rằng: "Tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy, và khi người ra hỏi, tôi sẽ trả lời sao?" Khốn thay kẻ chết dữ. Đến giờ lâm chung, kẻ có tội ước ao tìm Chúa mà chẳng gặp được. Lúc còn khỏe mạnh, kẻ có tội chẳng hề suy, cũng không nhớ đến sự chết, nhưng chỉ buông xuôi theo xác thịt. Tuy lòng họ chẳng được bình an, nhưng cũng cố quên đi cho khuây khỏa. Xong đến giờ lâm chung, gần đến cửa đời đời, khi ấy nó không thoát khỏi lương tâm cắn rứt, mà nó cố xua đi để được bình an. Như lời Kinh Thánh nói rằng: "Bồi hồi ập đến, chúng sẽ tìm an ninh nhưng không có." Song một linh hồn đầy tội lỗi cũng giống như một người bị bầy rắn độc bao quanh cắn xé, thì làm sao bình an được? Khi thấy mình sắp ra trước tòa Chúa Giêsu, vị thẩm phán chí công mà bấy lâu mình đã khinh dễ luật người, lại còn xem thường ơn nghĩa người nữa, thì làm sao dằn lòng được? Đúng như lời Kinh Thánh nói: "Nó sẽ tìm an ninh nhưng không có." Vì phần thì biết mình sắp bỏ mọi sự thế gian, phần thì bị lương tâm cắn rứt. Bởi đã để uổng phí, chẳng tận dụng thì giờ để lo liệu việc rỗi linh hồn, phần thì thấy mình sẽ phải ra trước tòa Chúa phán xét rất công minh, chắc mình không khỏi phải chịu hình phạt đời đời với kẻ dữ. Nên kẻ có tội càng thêm ngã lòng trông cậy vào Chúa. Như lời Kinh Thánh rằng: "Đã bối rối lại càng bối rối thêm." Trong lúc còn xao xuyến thất vọng như thế, kẻ có tội phải lìa bỏ thế gian mà đi vào chốn đời đời. Tổ phụ Abraham xưa công nghiệp rất lớn lao, chẳng dựa vào của cải thế gian, nhưng chỉ trông cậy vào Chúa, cứ tin tưởng vào lời Chúa hứa, như lời Kinh Thánh minh chứng trong Rôm 4:1. Vậy phải nói sao về ông Abraham, tổ phụ của ta, về phần xác đã gặp được gì? Còn kẻ có tội cũng trông cậy, nhưng khi phạm một tội nặng, nó lại dối mình thì càng thêm khốn. Trông cậy như thế, chẳng những đã lộ đức cậy, lại nghịch cùng đức tin, vì nó khinh dễ những lời Chúa đã răn phạt kẻ mê theo đàn tội lỗi. Chết dữ thì nó lo sợ, xong cũng không chịu thay đổi cách ăn ở buông tuồng mất nết. Vậy ai dám chắc là nó không chết bất ngờ như bị sét đánh, đụng xe hay trúng gió? Như thế trong giờ chết, nó còn thì giờ. kịp để mà ăn năn chăng? Ta hãy xem gương Thánh Augustino. Ngài đã phải chiến đấu với tính hư nết xấu của mình suốt 12 năm trời mới thắng được. Còn kẻ ham mê vui thú xác thịt, luôn tâm tội lỗi, đến giờ hấp hối là giờ tâm thần bất ổn, tay chân nhức nhối, mặt choáng tai ù, làm sao có thể ăn năn thật lòng được? Nếu ta nói thật lòng mà chỉ nơi ngoài môi miệng thì vô ích. Song phải nói thật, hứa thật ở trong lòng thì mới đem lại ơn phúc. Người đau liệt giường kia suốt đời chẳng nghĩ đến việc lương tâm, nay đến giờ lâm chung mới thấy tội lỗi mình rất nặng, thấy tòa phán xét rất công bình, thấy vực sâu rất dữ dằn, thấy sự đời rất kinh hãi. Khi ấy nó càng bối rối khiếp sợ, mà khi càng gần cơn hấp hối thì thân thể càng đau đớn dằn vặt, tinh thần u mê tâm tối. Khi ấy nó suy đến các việc xấu xa mình đã làm thì lòng nó càng xôn xao khiếp đảm. Thế rồi nó cũng xưng tội, cũng hứa làm việc lành, từ bỏ điều xấu, cũng khóc lóc xin Chúa thứ tha. Xong nó không ý thức việc làm nó nữa. Ấy, trong lúc đang bị giày vò túng quẫn như thế thì nó tắt thở và đi vào kiếp đời đời. Như lời ông Rốt rằng, giữa đêm khuya chúng chết bất thình lình. Nhà thông thái kia đã nói một lời rất chí lý rằng, người tội lỗi gần chết mà khóc lóc van xin cũng chẳng khác chi người nọ khóc lóc kêu xin khi bị kẻ thù bắt và sắp bị chúng lấy dao đâm vào cổ vậy. Cũng vậy, người đau liệt giường đang mất ơn nghĩa cùng Chúa mà phải chết thì khốn nạn biết chừng nào. Kẻ có tội phải chịu nhiều nỗi đau đớn sợ hãi trong giờ lâm chung. Đến giờ hấp hối, kẻ có tội sẽ phải chịu nhiều nỗi đau đớn, phải lâm vào cảnh ngặt nghèo khốn khổ. Một đàn ma quỷ xúng nhau mà khuấy khúc, làm nó cực khổ trăm bề. Đến giờ lâm chung, kẻ thù rất dữ ra sức hại linh hồn sắp lìa cõi thế. Nó thấy chẳng còn có cơ hội nào để cứu linh hồn ấy nữa. Nó nghĩ, hễ trật phen này thì đời đời sẽ không bắt được nữa. Vì thế khi ấy, không phải chỉ một quỷ đến cám dỗ, mà vô số quỷ dữ kéo đến vây quanh người hấp hối, quyết làm cho linh hồn nó hư mất đời đời. Như lời ngôn sứ Isaiah nói rằng, ở đó cáo tinh làm ổ và cú vợ ở đầy nhà. Quỷ thì nói rằng, không sao đâu, đừng sợ, ít hôm nữa bệnh sẽ lành, không chết đâu. Quỷ khác lại rằng, còn gì nữa mà trông, bấy lâu nay mày không nghe tiếng Chúa, bây giờ mày trông được Chúa xót thương sao? Quỷ khác lại nhắc rằng, mày đã làm thiệt hại người nọ, xúc phạm đến danh giá người kia, vậy mà bây giờ mày còn trông bồi thường được sao? Quỷ nọ lại gắt rằng, những lần mày xưng tội trước đây đều là phạm thánh, bởi vì mày ăn năn tội không nên, không dốc lòng chừa thật, đến giờ này mày còn mong được xưng tội nên chăng? Đằng khác, lúc gần chết, người tội lỗi hết sức lo sợ khi thấy các tội mình đã phạm như những con thú hung dữ rượt đuổi bắt nó. Cũng như lời Thánh Kinh nói rằng, trong Thánh Vịnh 139 câu 12: tai họa hãy dồn dập đuổi săn con người hung bạo. Theo lời Thánh Bernardo, mọi tội lỗi như thể như lính hầu vây quanh người tội lỗi mà rằng: ta là công việc của mày đã làm ra, nay ta chẳng muốn bỏ mày, ta sẽ theo mày qua kiếp khác mà đến tòa phán xét cùng mày. Bây giờ người hấp hối muốn gỡ mình cho khỏi các tội ấy, song muốn thế thì hằng phải gớm ghét tội lỗi và thật lòng trở về với Chúa. Nhưng khốn thay, trí nó đã ra tối tăm, lòng nó đã ra cứng cỏi, làm sao biết đường trở lại với Chúa? Thánh Bernardo dạy rằng: kẻ có tội lúc còn sống đã buông trôi theo đàn tội lỗi, đến giờ chết dẫu nó có ra sức gỡ mình cho khỏi hình phạt đời đời cũng chẳng được. Hơn nữa, những sự gian ác đè nặng trên nó nên nó sẽ phải khốn nạn trong chốn đời đời, bởi nó đã yêu tội lỗi đến lúc ấy, tức nó đã yêu sự hiểm nghèo mất linh hồn, nên Chúa để nó chết trong sự hiểm nghèo mà nó hằng ấp ủ yêu mến. Thánh Augustino nói rằng: kẻ nào xa đi ngã lại trong tội lỗi, đến giờ chết khó mà bỏ tội thật, vì khi ấy nó có bỏ thì cũng bỏ một cách miễn cưỡng mà thôi. Vậy khốn cho kẻ cứng lòng không nghe tiếng Chúa kêu mời. Bội bạc lắm, lẽ ra nó phải nghe và tuân giữ lời Chúa một cách mau mắn, thì nó lại ù lì chai đá, không khác hòn đe, càng phải búa đập càng lì thêm. Vậy trong giờ hấp hối sắp vào chốn đời đời mà nó vẫn không chịu hối cải, thì nó sẽ lấy hình phạt xứng tội nó. Như lời Kinh Thánh rằng: lòng kêu tăng khổ cho mình, bởi cố chấp càng chồng thêm tội. Có lời Chúa phán rằng: những kẻ có tội đã quay lưng lại với ta, mà trìu mến loài thọ tạo, đến giờ chết mới xin ta cứu vớt. Khốn cho nó, đến giờ lâm nguy là giờ chết, nó mới chạy đến xin Chúa cứu. Song Chúa sẽ phán: bây giờ ngươi mới chạy đến cùng ta, hãy kêu các loài thọ tạo mà ngươi đã thờ lạy Chúa xưa nay đến cứu ngươi đi. Chúa sẽ phán cùng kẻ tội lỗi như thế, vì nó chạy đến cùng Chúa mà chẳng thật lòng. Thánh Geronimo quả quyết điều này, vì đã từng thấy: kẻ nào suốt đời ăn ở hoang đàng thì chẳng hề được chết lành bao giờ. Hãy tìm Chúa khi người còn chưa gặp. Trong sách Thánh, ta thấy Chúa hằng răn đe rằng: kẻ có tội phải chết dữ. Trong Châm Ngôn 1 câu 28: lúc gần chết, chúng sẽ gọi ta, nhưng ta sẽ chẳng trả lời. Trong giờ lâm chung, nó hy vọng ta sẽ nghe lời nó kêu xin ư? Không, vì giờ ấy là giờ nó phải chịu khốn khó. Còn ta sẽ khinh chê nó. Thánh Caravaggio giải thích điều ấy rằng: Chúa sẽ nhạo cười nó, tức người chẳng còn thương xót nó nữa. Đáng sợ thật, lẽ ra kẻ có tội phải run sợ mà hối hận hoán cải. Nhưng lạ thay, nó cứ thoải mái chẳng chút sợ hãi. Như thế nó tin chắc rằng Chúa sẽ ban nước thiên đàng cho nó vậy. Đã biết rằng bất kỳ lúc nào kẻ có tội thật lòng ăn năn, Chúa sẽ ban ơn tha thứ như lời Người đã hứa. Nhưng nếu kẻ có tội cứ đợi đến giờ hấp hối mới ăn năn thì Chúa sẽ không tha đâu. Không những Chúa không hứa tha cho những kẻ ấy mà còn phán rằng: các ngươi sống trong tội lỗi thì các ngươi cũng sẽ chết trong tội lỗi. Rốt 8 câu 21-24. Kẻ nào tìm ta trong giờ chết sẽ chẳng gặp được ta. Rốt 7 câu 34. Vậy khi còn có thể gặp được Chúa, hãy lo tìm Người, như lời Kinh Thánh nói rằng: hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp. Đúng vậy, sẽ có lúc ta chẳng thể gặp được Chúa nữa. Khốn cho kẻ tội lỗi, khốn cho kẻ mù quáng, vì nó chỉ đợi trở lại trong giờ chết. Nhưng giờ ấy nó chẳng còn trở lại kịp nữa. Thiên Chúa hằng muốn cho mọi người được cứu rỗi, song kẻ có tội cố chấp thì Người sẽ xử nghiêm ngặt theo lẽ công bình của Người. Giả sử như có một người đang sống trong tình trạng tội lỗi, thình lình trong gió bất tỉnh, không kịp chịu các phép và cũng không tỏ dấu ăn năn, ai thấy mà không động lòng thương hại. Nhưng may mà nó tỉnh lại, xin lãnh bí tích giải tội, cũng tỏ lòng ăn năn thật, mọi người sẽ vui mừng cho nó biết bao. Vậy kẻ còn có thì giờ để thu xếp vượt lương tâm mà chẳng chịu lo, lại sống chìm đắm trong tội lỗi, kẻ ấy cứ liều mình chết bất thình lình, không biết có ăn năn tội kịp chăng? Như thế chẳng phải khờ dại lắm sao? Khi thấy một người chết bất đắc kỳ tử thì ai cũng giật mình, song biết bao người lại liều mình chết cách hiểm nghèo như thế trong tình trạng tội lỗi mà chẳng hề biết sợ hãi. Có lời Kinh Thánh rằng: cân và cán cân chính xác thuộc về gia vi, mọi quả cân trong túi đều là công trình của Người. Những ơn Chúa ban cho ta, ta không đếm, song Chúa đếm và đo lường hết thảy. Khi Chúa thấy kẻ có tội khinh dễ ơn Chúa đã ban cho nó nhiều, Người bỏ nó và để nó chết khốn nạn trong vòng tội lỗi. Thánh Augustino nói rằng: khốn cho kẻ chờ giờ chết mới trở lại ăn năn, vì ăn năn trở lại khi ấy thật là sự bất đắc dĩ, không hy vọng chắc chắn. Theo Thánh Geronimo, trong 10 vạn người suốt đời mê đắm tội lỗi cho đến giờ chết, hầu như không một người nào được rỗi linh hồn. Thánh Vincente Ferrier nói rằng: một người suốt đời cứ lặn lội trong vũng tội lỗi, đến giờ sau hết được chết lành thì thật là một phép lạ cả thể, hơn phép lạ người chết sống lại. Vậy một người suốt đời mê đắm tội lỗi, đến giờ chết còn mong được ăn năn tội thật sao? Đức Hồng Y Beniamino kể lại rằng: lần kia Người đi làm các phép cho một người liệt gần chết. Khi Người khuyên nó dục lòng ăn năn tội, nó trả lời rằng nó không biết ăn năn đền tội là gì. Đức Hồng Y nghe vậy liền tìm cách giải thích cho nó hiểu, xong nó cũng thưa rằng: lạy cha, cha nói gì con không hiểu, con không còn sức để nghe những điều ấy được nữa. Trong tình trạng khốn nạn như vậy thì nó tắt hơi, lại tỏ nhiều dấu khả nghi nó phải mất linh hồn. đó là hình phạt công bình cho kẻ tội lỗi. Vì khi còn sống, nó đã quên Chúa, nên trong giờ lâm chung, Chúa đã phạt, tức để cho nó quên mình nó luôn, đúng như lời Thánh Augustino đã dạy. Ta hãy nghe lời Thánh Phaolô răn bảo điều này: lúc còn sống, ta thường khinh dễ luật Chúa, đến giờ chết lại mơ ước phần thưởng đời đời, như thể là nhạo báng Chúa. Song phải biết điều này, anh em đừng có tự khi, Thiên Chúa không để người ta nhạo báng người đâu.